Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 13 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Ngân hàng Thế giới đánh giá hoàn thành dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 12 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Năm 2023, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn năm 2023 ước đạt 44.285 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Năm 2023, trong điều kiện khó khăn chung của cả tỉnh, nhưng thành phố vẫn thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.716 tỷ đồng. Trong đó thu thuế, phí, lệ phí và thu khác ước đạt hơn 1.308 tỷ đồng, vượt 2,6% kế hoạch tỉnh và thành phố. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt ước đạt trên 162 triệu đồng, vượt mục tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất trồng chè kinh doanh ước đạt 900 triệu đồng, tăng 50 triệu đồng so với năm 2022. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Trong năm, toàn thành phố kết nạp 684 đảng viên mới, vượt mục tiêu nghị quyết 9 đảng viên. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào nhiều báo cáo tờ trình, đồng thời biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2024. Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị năm 2024, cấp ủy từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 13 đề án về phát triển kinh tế xã hội và 6 đề án xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Ngày 12 tháng 12, Chi bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Nam trực thuộc Đảng bộ phường Đồng Quang đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới năm 2023 cho quần chúng Nguyễn Hồng Linh và Phạm Bá Huân. Lễ kết nạp đảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự thủ tục theo quy định của điều lệ đảng. Đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng cho các đảng viên mới. Đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên đã đọc lời tuyên thệ, nguyện trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đảng viên, không ngừng nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng chi bộ công ty ngày càng trong sạch vững mạnh. Chi bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Nam được thành lập từ năm 2020, gồm 9 đảng viên. Qua 3 năm hoạt động, chi bộ đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, xây dựng chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong công ty thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 12, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do ông Nguyễn Huy Dũng, chủ nhiệm dự án, chuyên gia quản lý thiên tai cao cấp làm trưởng đoàn, đã thực hiện chuyến công tác cuối cùng tại thành phố Thái Nguyên để đánh giá hoàn thành dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, kiêm giám đốc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, các bên đã cùng kiểm điểm tiến độ của dự án. Theo đó, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vay vốn Ngân hàng Thế giới theo hiệp định vay vốn số 6297 VN. Hiệp định được ký kết ngày 29 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày ký. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2018-2023. Ngày đóng khoản vay 31 tháng 12 năm 2023. Tổng mức đầu tư dự án 100 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới 57 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng địa phương cân đối 43 triệu đô la Mỹ. Dự án gồm hai hợp phần. Hợp phần 1, đầu tư kết cấu, nâng cấp cải thiện và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Hợp phần 2, đầu tư phi kết cấu, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện dự án. Đến nay, 14 trên 14 gói thầu xây lắp đã hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2023. 9 trên 9 hạng mục công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Tất cả các hạng mục đã hoàn thành các thủ tục để trình Sở Xây dựng, Sở Giao thông xem xét xây dựng. 3 gói thầu phi kết cấu đã hoàn thành các báo cáo, v.v. Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới đã chúc mừng thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành xây dựng dự án trước thời hạn và đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các đơn vị sở ngành với Ủy ban nhân dân thành phố trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Thành phố Thái Nguyên là đơn vị duy nhất trong các đơn vị thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực đến thời điểm này đã hoàn thành dự án theo đúng mục tiêu ban đầu. Tất cả các hạng mục đầu tư theo thiết kế, các gói thầu xây lắp và cả gói thầu phi kết cấu đều hoàn thành theo đúng hiệp định. Dự án đã đạt mục tiêu là cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng đô thị và cải thiện quy hoạch và quản lý đô thị tổng hợp trong thành phố. Các hạng mục đầu tư đã cải thiện chất lượng kết nối giao thông, vệ sinh môi trường đô thị và dịch vụ giáo dục cho các khu vực dự án, v.v. Đoàn công tác làm rõ các vấn đề như mức độ phù hợp của mục tiêu thiết kế và thực hiện, tính hiệu quả, mức độ đạt được các mục tiêu đã nêu. Trên cơ sở chuyến công tác này, Ngân hàng Thế giới sẽ hoàn thiện báo cáo đánh giá cuối kỳ và hoàn thiện các thủ tục đóng dự án. Để đảm bảo tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống vỉa hè cây xanh và kết nối hạ tầng nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, mới đây đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã xuống tận gia đình các hộ chưa bàn giao mặt bằng, gồm hộ ông Vũ Dũng, Vũ Hồng Quang, Đinh Kim Sơn và Nguyễn Văn Đô để tuyên truyền vận động thuyết phục các hộ nhanh chóng bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phân tích cho các hộ gia đình hiểu rõ tính cấp thiết của dự án, những thuận lợi trong việc kết nối giao thông khi dự án được triển khai, v.v. Các hộ đều đưa ra lý do chưa di chuyển để bàn giao mặt bằng do gia đình neo người, không có nhân lực chuyển đồ đạc, đề nghị được hỗ trợ thêm kinh phí để thuê vận chuyển. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban hỗ trợ bồi thường và tái định cư thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý các dự án, đơn vị thi công, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Đoàn thanh niên khối chính quyền thành phố bố trí lực lượng giúp đỡ các hộ vận chuyển đồ đạc. Được biết, dự án nâng cấp hệ thống vỉa hè cây xanh và kết nối hạ tầng nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 75,4 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng 46,35 tỷ đồng đi qua địa phận 3 phường là Thịnh Đán, Tân Thịnh và Tân Lập với diện tích thu hồi 0,63 ha. Phần dự án thuộc phường Thịnh Đán, Tân Thịnh đã thực hiện xong năm 2021. Dự án có mục tiêu kết nối vào các dự án khu dân cư số 1, mở rộng khu dân cư số 1, khu dân cư số 2, số 3 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, dự án nhà ở số 6, khu tái định cư số 3, số 4 phường Tân Lập nhằm giảm lưu lượng giao thông nút giao giữa đường Việt Bắc với đường Thống Nhất. Ngày 13 tháng 12, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị thông qua dự thảo phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Lại Tiến Vinh ở xóm chợ xã Phúc Chiều, hộ dân cuối cùng trong tổng số 94 hộ bị thu hồi đất để thực hiện dự án sân vận động tỉnh. Theo đó, khu đất thực hiện cưỡng chế có tổng diện tích trên 536 m², trong tổng diện tích đất của gia đình bị thu hồi là trên 3.350 m². Gia đình đã nhận tiền bồi thường và bàn giao một phần diện tích đất. Loại đất ở tại thửa đất số 54, tờ bản đồ địa chính số 23, xã Phúc Chiều. Hiện trạng trên đất có cây cối, nhà một tầng xây gạch chì đỏ lập mái. Mặc dù các cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên và xã Phúc Chiều đã nhiều lần tuyên truyền vận động bàn giao mặt bằng, nhưng gia đình ông Vinh chưa nhất trí với lý do đề nghị bồi thường phần tài sản là nhà cấp 4, là tài sản xây dựng trái quy định của pháp luật, không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với gia đình ông Lại Tiến Vinh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị của thành phố và xã Phúc Chiều tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện phương án cưỡng chế. Dự kiến thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 15 tháng 12 năm 2023. Dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng diện tích trên 15 ha, trong đó diện tích phải giải phóng mặt bằng trên 13 ha. Tổng số hộ phải thu hồi đất là 94 hộ, với kinh phí bồi thường gần 170 tỷ đồng. Đến nay đã có 93 trên 94 hộ bàn giao mặt bằng, đạt 98,9%. Còn lại duy nhất một hộ gia đình ông Lại Tiến Vinh chưa bàn giao. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành phố. Hiện dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng từ tháng 8 trở lại đây tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm. Tại tỉnh Thái Nguyên, ngày 13 tháng 11 năm 2023, đã phát hiện một ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại tổ dân phố Tiến Bộ, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, với tổng đàn 31 con. Trong đó số lợn mắc bệnh, chết buộc tiêu hủy là 5 con. Hiện nay ổ dịch đang được cơ quan thú y và chính quyền địa phương bao vây khống chế. Các biện pháp chống dịch được triển khai nghiêm túc và triệt để nhằm hạn chế dịch lây lan sang các địa phương khác trong tỉnh. Nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát và lây lan ra diện rộng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh là rất cao. Do đặc điểm của virus, dịch tả lợn châu Phi rất nguy hiểm đối với lợn, có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường. Đường lây truyền rất phức tạp, nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật tăng cao để phục vụ cho dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, lồng ghép các chương trình hoạt động khác phù hợp để phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Thông tin tuyên truyền sâu rộng về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, biểu dương nhân rộng các tổ chức cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời phát hiện, đấu tranh phê phán kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, những hành vi tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức được 92 hội nghị tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, lồng ghép tuyên truyền nội dung của vận động vào các hội nghị, sinh hoạt của chi hội, tổ phụ nữ. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, hội đã giới thiệu hướng dẫn hai hồ sơ khởi nghiệp tham gia Ngày Phụ nữ khởi nghiệp Trung ương, đăng ký hỗ trợ 56 phụ nữ khởi nghiệp năm 2023, duy trì 13 nhóm sở thích, 6 tổ hợp tác, 5 tổ liên kết. Hội Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo Hội Phụ nữ xã Phúc Xuân xây dựng mô hình trồng, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè an toàn, chất lượng cao tại xóm Đồng Lạnh, duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình phát triển kinh tế tập thể như tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn tại xóm Sơn Tiến, hợp tác xã chè Hương Việt, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, hay mô hình chè sản xuất an toàn tại chi hội Hồng Thái 2, xã Tân Cương, một tổ liên kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế chi hội 5, xã Phúc Hà và một tổ liên kết phụ nữ trồng và chế biến chè sạch tại chi hội xóm Táo 2, xã Sơn Cẩm. Kết nối giới thiệu tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa do phụ nữ sản xuất giữa các cơ sở hội trên địa bàn thành phố với sản phẩm an toàn đảm bảo chất lượng như rau an toàn Đồng Bẩm, Túc Duyên, Huống Thượng, chè Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Quyết Thắng, giới thiệu địa chỉ làng trồng hoa đào của câu lạc bộ phụ nữ trồng hoa đào phường Cam Xá, làng nghề bún bánh cao ngạn. Ngoài ra, hội còn tham gia ngày hội giới thiệu kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, chương trình giao lưu kết nối giới thiệu mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người do Hội Phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức, v.v.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau: cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2023, anh Phạm Việt Anh, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20F00798 đến khu vực ngã ba đường dân sinh thuộc tổ 3 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên thì bị Ngô Duy Khánh, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Phan Đình Phùng, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20A57225 chặn đầu xe. Khánh dùng gậy rút bằng kim loại đập vỡ kính chắn gió cửa trước bên trái xe của anh Việt Anh, rồi dùng tay túm cổ áo anh Việt Anh kéo ra khỏi xe. Khánh tiếp tục dùng gậy rút đánh nhiều cái vào cẳng tay trái của anh Việt Anh, sau đó điều khiển xe bỏ đi. Hậu quả, anh Việt Anh bị một vết rách da chảy máu, sưng nề vùng khuỷu tay trái, kính chắn gió cửa trước bên trái của xe ô tô bị vỡ, một vết móp cánh cửa trước bên trái, một vết móp khung trên cánh cửa trước bên trái. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 6 triệu đồng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 7 tháng 12, ông Đỗ Xuân Đam, sinh năm 1955, hộ khẩu thường trú xóm Rừng Vầu, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đi bộ từ đường Phủ Liễn ra khu vực đường tròn thành phố để bắt xe buýt về nhà. Lúc này ông Đam gặp một nam thanh niên không rõ nhân thân lai lịch, điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát, hỏi thông tin của ông Đam và giới thiệu là cán bộ công an xã La Bằng xuống thành phố Thái Nguyên đi họp và bảo ông Đam lên xe để đưa về nhà. Ông Đam đồng ý, nam thanh niên đưa ông Đam đến khu vực bờ rào gần cổng chính của tỉnh ủy Thái Nguyên thì dừng xe, hỏi vay tiền ông Đam, nói đi lấy xe ô tô để đi. Ông Đam tin tưởng, đưa cho nam thanh niên 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, nam thanh niên điều khiển xe mô tô rời đi. Ông Đam ngồi đợi rồi gọi điện cho công an xã La Bằng để hỏi thông tin. Biết mình bị lừa nên đã đến công an thành phố Thái Nguyên trình báo. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 18 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 418 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 4 trường hợp vi phạm, thu 20,5 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,381 gram ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép. Tuần qua, công an thành phố lập biên bản 106 trường hợp, tạm giữ 7 xe ô tô, 55 xe mô tô, xe gắn máy và 44 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy. Trong đó, 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 6 trường hợp quá tốc độ. Xử lý phạt tiền 120 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 393 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 43 trường hợp. Thông báo vi phạm qua hệ thống camera giám sát 20 trường hợp. Thông báo vi phạm qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 3 trường hợp vi phạm tốc độ. Nhắc nhở 129 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ. Phạt tiền 8 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là đạo luật mới được nâng lên từ pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 32/CTN nhằm tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Luật gồm có 6 chương và 34 điều, trong đó xác định cụ thể phạm vi ranh giới bảo vệ của công trình quốc phòng và khu quân sự nhằm góp phần khắc phục hiện tượng lấn chiếm, xâm canh trái phép, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các quy hoạch, cấp phép hoạt động các dự án phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý người nước ngoài cư trú ở một số địa phương, khu vực có liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự. Quy định cụ thể về công trình lưỡng dụng, về chế độ chính sách đối với địa phương, cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng do hoạt động quản lý, bảo vệ. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng là một luật mới được ban hành để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Luật gồm 5 chương 33 điều, trong đó quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật căn cước được ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ trực tuyến, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản lý nhà nước, bảo đảm quyền con người, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Luật gồm 7 chương 46 điều, tăng 1 chương 10 điều so với luật căn cước công dân hiện hành. Trong đó đã bổ sung quy định về cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa có xác định được quốc tịch, cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi theo nhu cầu, tích hợp số thông tin vào thẻ căn cước, bổ sung quy định về căn cước điện tử. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu được Quốc hội ban hành nhằm cụ thể hóa kịp thời các quy định về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu được OECD đề xuất được bắt đầu áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Để nội luật hóa các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu về việc Việt Nam giữ quyền thu khoản thuế tối thiểu bổ sung cho đủ mức 15% đối với các công ty đa quốc gia có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đang nộp thuế thực tế dưới 15%. Trong đó, người nộp thuế là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tài chính, tương đương 750 triệu euro trở lên, trừ một số trường hợp theo quy định cụ thể tại nghị quyết. Nghị quyết có 8 điều, gồm quy định về phạm vi điều chỉnh, người nộp thuế, giải thích từ ngữ, quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn, quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu, kê khai và nộp thuế, tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành. Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ được ban hành, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ nút thắt, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp, tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy giải ngân nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện thí điểm một số chính sách này sẽ tạo cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan. Nghị quyết gồm 8 điều quy định về các chính sách về tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ, khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đỗ Thị Thanh Hiền sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Đỗ Thị Thanh Hiền, sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Theo nội dung bà Đỗ Thị Thanh Hiền tường trình nguồn gốc và quá trình sử dụng đất như sau. Ngày 26 tháng 10 năm 1993, ông Đinh Viết Tú được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B873270 tại thửa đất số 178, tờ bản đồ 299 số 5, đối chiếu sang bản đồ địa chính là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 15, diện tích 952 m² đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài thuộc phường Phan Đình Phùng. Năm 1998, ông Đinh Viết Tú chuyển nhượng toàn bộ thửa đất nói trên cho ông Nguyễn Quý Hòe và bà Hứa Thị Nhung nhưng chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình sử dụng đất, ông Hòe và bà Nhung còn mua thêm của ông Chiến, hộ liền kề, 548,9 m² đất đồi nằm phía sau. Năm 2003, ông Nguyễn Quý Hòe đã chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 12, tờ bản đồ địa chính số 15 cho ông Nguyễn Tiến Dũng, nhưng do thửa đất số 12, tờ bản đồ số 15 vẫn mang tên ông Đinh Viết Tú, nên ông Nguyễn Quý Hòe đã lập hợp đồng chuyển nhượng từ ông Đinh Viết Tú cho ông Nguyễn Tiến Dũng. Ngày 28 tháng 7 năm 2003, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Y201334 cho ông Nguyễn Tiến Dũng tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 12, diện tích 950 m² đất T, thời hạn sử dụng lâu dài thuộc phường Phan Đình Phùng. Năm 2005, bà Hứa Thị Nhung khởi kiện ông Nguyễn Tiến Dũng ra Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên liên quan đến 1/2 tài sản trong thời kỳ hôn nhân là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 12 thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngày 25 tháng 4 năm 2005, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tuyên bản án số 07 cho bà Hứa Thị Nhung được quyền sử dụng 476 m² đất T và 274,4 m² đất sôi dư chưa được cấp giấy. Trong quá trình thi hành án thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu ông Nguyễn Tiến Dũng giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y201334 do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày 28 tháng 7 năm 2003, nhưng ông Dũng không chấp hành. Ngày 10 tháng 9 năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 6063 ngày 10 tháng 9 năm 2010 về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y201334 cấp ngày 28 tháng 7 năm 2003 mang tên ông Nguyễn Tiến Dũng, trú tại tổ 1 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Năm 2013, bà Lê Thị Hương đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 476 m² đất trong tổng số 952 m² tại giấy chứng nhận số B873270 tại thửa đất số 178, tờ bản đồ số 299, số 5 mang tên ông Đinh Viết Tú. Như vậy, diện tích còn lại trên bìa B873270 là 476 m². Năm 2011, bà Hứa Thị Nhung đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 461 m², trong đó 186,6 m² thuộc phần diện tích còn lại của giấy chứng nhận số B873270. Như vậy, phần diện tích còn lại 289,4 m² tại giấy chứng nhận B873270, bà Nhung chưa làm thủ tục chuyển nhượng từ ông Tú sang. Năm 2011, bà Đỗ Thị Thanh Hiền đã nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích 750,4 m² đất thuộc thửa đất số 231, tờ bản đồ số 12, chỉnh lý từ thửa đất số 12, tờ bản đồ số 15, trong đó có 461 m² bà Nhung được cấp giấy chứng nhận số BG038904 do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp ngày 12 tháng 12 năm 2011 và diện tích 289,4 m² tại giấy chứng nhận B873270, bà Nhung chưa làm thủ tục chuyển nhượng từ ông Tú sang. Đến nay, bà Đỗ Thị Thanh Hiền đã được cấp giấy chứng nhận với diện tích 461 m², phần diện tích 289,4 m² tại giấy chứng nhận số B873270 mang tên ông Đinh Viết Tú, chưa làm thủ tục cấp giấy. Qua đo đạc phần diện tích 289,4 m² tại giấy chứng nhận B873270, diện tích hiện trạng còn 153,4 m². Hiện nay, bà Đỗ Thị Thanh Hiền có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất trên. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, khoản 2, điều 82, Nghị định số 43/2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên thông báo cho bà Hứa Thị Nhung và ông Đinh Viết Tú về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đỗ Thị Thanh Hiền, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng kiểm tra xác minh nguồn gốc sử dụng đất, đồng thời công khai nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đỗ Thị Thanh Hiền tại địa phương. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các bên không có đơn khiếu nại, phát sinh tranh chấp, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục theo quy định.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.